This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, Như Tuyền và Thanh Hùng. Trân trọng gửi lời chào quý vị một lần nữa và mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM. Và từ phòng vi âm, Thanh Hùng và Như Tuyền gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, xin chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Thanh Hùng và Michael xin chào Như Tiền và chào quý vị của đài 600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, đầu chương trình cũng gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư.
Dạ vâng, ngay từ bây giờ thì quý thính giả, chúng ta có những cái thắc mắc về cái về luật di trú thì chúng ta nên gọi điện thoại vào số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 để chúng ta có những câu hỏi và luật sư Michael Cao sẽ trả lời cho quý thính giả. Dạ vâng, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas ở Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú ở Hoa Kỳ. Dạ vâng, đó là một cái về cái
background của luật sư.
Background của luật sư, dạ vâng. Để kiếm cái từ tiếng Anh để mô tả cho chính xác đó luật sư.
Thỉnh thoảng phải nhắc lại để quý vị nào mà lần đầu tiên nghe chương trình của luật sư Michael Cao có thể hiểu thêm về luật sư, chứ cần nói đến luật sư Michael Cao thì bây giờ quý vị chỉ Google thôi là quý vị sẽ thấy ngay, cũng như là hỏi đến ở đây thì với hơn 10 năm quý luật sư Michael Cao có tiếng trên các làn sóng truyền thông ở đây để gửi đến quý vị chương trình Di trú và Nhập tịch thì tên của luật sư Michael Cao đã quá quen thuộc với quý vị rồi. Dạ, nhưng mà cũng nhắc lại để người nào chưa bao giờ có cơ hội mà nghe luật sư thì có thể nắm rõ hơn. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đã mở để quý thính giả có thể gọi vào. Những câu hỏi nào thắc mắc về luật di trú và nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại. Hãy nhấc điện thoại lên, bấm điện thoại gọi cho chương trình 817-899-4110 thì chúng tôi sẽ đón điện thoại của quý vị ngay lập tức và quý vị sẽ được luật sư Michael Cao hướng dẫn chia sẻ ngay tức khắc, không phải chờ đợi lâu. Đây là một cơ hội rất là tốt đó quý vị. Và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Houston ở Việt Nam, cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Một văn phòng thì ở dưới Asia Times Square và một văn phòng ở trong Cali Sài Gòn Mall. Bây giờ thì xin phép luật sư chương trình được đón điện thoại của quý thính giả luật sư nhé.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng, alo.
Alo, chào luật sư.
Chào chị, xin cho chị biết, xin chị cho biết tên cho dễ xưng hô chị nha và đặt câu hỏi luôn.
Dạ, em tên Trang á, em có hỏi cái vấn đề mà bảo lãnh của anh chị em á. Là anh của em là có hai hồ sơ làm vào hồi 2011 á, tháng tư dư 2011. Mà sao đến bây giờ vẫn không có nhận được cái giấy của sở di trú nó gửi cho mình á. Mà thường thường là em nghe nói là hồi trước là khoảng 5 năm là người ta gửi cho mình cái giấy đó. Mà bây giờ sao giờ cũng lâu rồi mà chưa thấy gửi đó anh.
Ok, so nó từ 2011, hóa đơn là mình nhận được rồi. Ok, so mình có hóa đơn, có số hóa đơn rồi, có receipt number rồi. Ok.
Dạ đúng.
Thứ nhất là Michael khuyên nha, nếu mà được thì chị nên biết cái cách theo dõi ở trên mạng. Mà nếu mà biết rồi thì tốt, là tại vì ở trên mạng nó sẽ rất là rõ ràng, là nó báo cho mình biết là hồ sơ, cái tình hình tới đâu, cái status tới đâu. Ok. Tại vì đôi khi Việt Nam mình khi nộp hồ sơ, nhiều người ta dọn nhà, người ta không có báo cho sở di trú. Nhiều khi hồ sơ được chấp thuận rồi mà nhiều khi mình không biết được. Thì nếu mà được thì Michael khuyên quý vị là nếu mà được lên mạng lâu lâu thường xuyên, lên mạng check ở trong cái trang mạng của sở di trú USCIS.gov thì là cái tình hình hồ sơ của mình tới đâu là mình sẽ biết. Anh chị em bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 11 2006, mình nộp là 2011, 2019, nghĩa là mình được 8 năm, nó có cái hại mà nó có cái tốt. 8 năm là lâu quá không nghe gì hết, nhưng mà 8 năm là cái thời gian mình có thể trừ lại nếu mà bé nào, mấy đứa con của ông anh, mấy đứa cháu mà nó quá 21 tuổi, khi hồ sơ tới mình được quyền trừ lại cái 8 năm là ngày 2011 tới 2019 là thời gian chờ đợi. Ví dụ đó, ví dụ như là hồ sơ ngày nay được approve đi, thì mình được quyền trừ lại. Sau một lần nữa là nếu mà được thì mình lên mạng theo dõi hồ sơ. Cái chuyện mà nộp 2011 và 2019 chưa được chấp thuận đó, cái chuyện đó có thể xảy ra đó chị, chứ không phải là không đâu. Yes, chị nói là thông thường là 5 năm là nó approve, đúng.
Dạ. Nhưng mà em có lên em có coi á, thì bỏ cái số được xếp vô á, hồ sơ vô thì họ nói là đợi thôi.
Dạ đúng. Nếu mà người ta nói đợi thì đợi chị, là nó đang duyệt chị, nó chưa tới chị. Dạ.
Mà em cứ thắc mắc là tại sao thì nhiều người ta 5 năm người ta đã có cái giấy đó rồi đó, mà sao mà đây hai hộp hồ sơ đều không có luôn.
Dạ không. Không sao. Không sao đâu chị ơi, cái đó ok, không có vấn đề đâu chị. Nhiều khi mà nó approve trễ vậy mà nó là tốt chứ không phải là hại chị. Ok, đã hỏi chị, ông anh đó, ông có mấy đứa con không? Chị có mấy đứa cháu không?
Dạ, hai đứa.
Không, có đứa nào trên 21 không?
Một bộ thì hai đứa, một bộ thì còn mấy bộ kia là ba đứa.
Có đứa nào?
Rồi.
Lớn là như tuổi chị?
Đứa lớn hôm nay nó cũng 18, 19 rồi.
Dạ, yeah. Không, ví dụ giờ là 11, mà giờ nó mới 2000, chỉ là 2006, đúng không chị? Thì ý của Mai có nói là, dạ, yeah, bây giờ là tháng 11, 2006. Ví dụ như 5 năm, 6 năm nữa đi, nó tới đi. Okay. Thì lúc đó là bé 24, 25 tuổi, thì mình được quyền trừ lại cái 8 năm này. Và tại vì hồ sơ nó lâu lắm, nó giải quyết, là bé vẫn ăn theo được ba má. Chị hiểu?
Yeah.
Mấy cái hồ sơ mà được chấp thuận sớm quá, nộp 2011, 2012 được approve, được chấp thuận. Cái khi visa tới bây giờ này, sắp tới này, ví dụ như 5 năm nữa tới, bé 24, 25 tuổi trừ lại được có 1 năm là 23, 24 là lọt lại, không ăn theo được ba mẹ. Chị hiểu, nhiều khi chấp thuận muộn trễ vậy mà nó tốt hơn là approve sớm á chị. Dạ. Yeah.
Mà thường á, nếu như mà hồ sơ mà bị mất rồi á, thì khi mình check lên trên mạng thì không có thấy phải không ai, nếu mà mất.
Mất á, không có đâu chị ơi, nó không có mất đâu, sợi chứ nó không mất đâu chị ơi. Một khi có quá đơn, có số quá đơn rồi.
Dạ, từ hồi xưa có một con cũng một bộ cũng bị mất đó, về sau này nó nói là không có cho nó không giải quyết, bị mất nó phải làm lại đó anh. Cho nên bây giờ sợ là không biết có vấn đề gì không, tại vì không có thấy nó gửi giấy đó.
Dạ, không có vấn đề đâu chị, gần đây xử chúng nó chính xác lắm chị.
Dạ, ok, vậy cảm ơn anh nhiều.
Dạ, vâng, okay, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Chúng tôi xin được mời một vị tiếp theo ạ.
Dạ, alo.
Alo.
Dạ, vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin mời chị ạ.
À, tôi tên Thanh đó. Tôi có câu hỏi gì nè. Tôi đã ở đây được 11 năm, tức là năm rồi á, là vừa đủ 10 năm tôi đã đi lang thang và giống như là để renew cái bằng thẻ xanh rồi á, mà sao tới bây giờ là hết, sắp hết hạn mà thẻ xanh vẫn chưa về.
Có sao bao nhiêu tháng rồi chị?
À, 1 năm rồi.
Wow, đơn I-90 mà 1 năm hả? Wow.
Tức là tháng 8 năm 2019 này là hết hạn năm thứ nhì, tức là khi mà người ta dán tên cái thẻ xanh đi thêm 1 năm nữa đó. Tức là tháng 8 năm 2019 này là hết hạn rồi đó. Mà bây giờ mà thẻ xanh mới về.
Cái đơn I-90 vì đưa cái thẻ xanh 10 năm á, là hiện tại ở trên mạng nó để là 12 tới 12 tháng rưỡi. Ok. 12 tới 12 tháng rưỡi, thời gian giải quyết hồ sơ. Mình nộp là nộp cái đơn I-90 đúng không chị?
Dạ, nộp đi xong rồi, đăng tay thực hình xong chưa hết rồi.
Dạ. Dạ vâng chị. Dạ. Như hiện tại là giải quyết 1 năm đó chị. Dạ.
Mình không cần đi hỏi gì hết thôi, mình xin cứ chờ tiếp thôi.
Dạ. Hy vọng là chắc là tới 1 năm là nó gửi thẻ xanh. Dạ.
Dạ vâng.
Thì coi như tháng này là hết hạn rồi đó, tháng 8 năm 2019.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé.
Dạ vâng, xin mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Dạ vâng, xin mời quý thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, em chào anh và em chào luật sư, em chào chị Như Tuyền.
Chào chị.
Em tên Tiên ạ.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ.
Tiên.
À, luật sư ơi, em muốn hỏi là diện F3 đó, cha có quốc tịch bảo lãnh, con có gia đình, giải quyết tới đâu rồi ạ?
Bây giờ giải quyết tới 1 tháng 9 hay là 7 chị?
mùng 1 tháng 9. Nhưng mà luật sư ơi, nhà em á là mùng 12 tháng 2 năm 2007. Nhưng mà sao bây giờ chưa có thấy giấy gọi đi phỏng vấn luật sư?
Mình là hoàn tất hồ sơ chưa? Nộp đầy đủ thông tin chưa?
Dạ, đầy đủ hết rồi ạ.
Người ta có gửi cái email hay lá thư nói là xác nhận là đầy đủ chưa chị?
Dạ có rồi ạ.
Ok, well, lâu chưa?
Dạ, tại vì nhà em có làm ở văn phòng luật sư á, thì văn phòng luật sư họ nói đầy đủ rồi.
Dạ, tại vì chị biết đó, gần đây á, là những cái diện nó chạy dữ dằn lắm nha chị. Một tháng nó chạy 3 tháng á.
Dạ.
Thì hy vọng là chắc là mình nộp là tháng 2 đúng không?
Dạ, mới tháng 2, 12 tháng 2, 2007.
Mới là visa bulletin của tháng 7 nha, là cách đây 2 tháng nha. Là diện F3 là nó giải quyết tới 8 tháng 3 năm 2007. Chắc là chị biết đúng không?
Dạ, đúng, đúng. Có lên mạng, có thấy cái đó rồi. Nhưng mà tại
nó đi lẹ lắm chị.
Thì chắc là... Nhưng mà tại sao chưa có giấy gì anh hả?
Em cũng không biết chị. Nhưng mà tại vì giống như là tháng 6 là 10 tháng 12 hay là 6. Nghĩa là trong vòng có 3 tháng là người ta đi được gần 9 tháng hả?
Wow. Nhưng mà luật sư ơi, nhà em có làm bên luật sư á, luật sư đại diện á.
Ý của Michael nói là chắc là đợi đấy chị ơi, chắc là tại vì nó đi lẹ quá đó, thì nó đã qua hết cái visa của mình, nhưng mà hy vọng là không bao lâu nữa thì bên lãnh sự người ta sẽ sắp xếp hẹn đi phỏng vấn.
Dạ. Nhưng mà có thể văn phòng luật sư liên lạc với họ được không ạ?
Nếu mà muốn văn phòng là có thể email bên bên trung tâm visa để hỏi cho tới đâu chị.
Dạ, vậy luật sư giúp em hả?
Dạ vâng chị.
Rồi em cảm ơn luật sư. Dạ em cảm ơn anh chị trên đài.
Cảm ơn chị gọi vào. Chị nhớ là giữ làn sóng cuối chương trình, chúng tôi sẽ gửi số điện thoại của hai văn phòng luật sư đến cho chị nha. Và bây giờ xin được mời một vị khác. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh.
Em ạ.
Dạ phải ạ.
Vâng, chào anh chị và chào luật sư. Em muốn hỏi là chị, mẹ em bảo lãnh cho chị em là 7 năm rồi, thì giờ nó có giấy báo là mình đóng tiền để mình đi phỏng vấn. Vậy trong ở Việt Nam là có 3 đứa cháu nó còn độc thân, một đứa thì 3 trên 30, một đứa thì 2, 2 đứa sinh đôi là 26, vậy thì 2 đứa, 3 đứa độc thân nó có được đi cùng không ạ?
Ủa nhưng mà anh chị em nộp tháng mấy anh? Nộp mà sao mà mới 7 năm tới được? Anh chị em chưa tới anh.
Dạ vâng. Nó gửi giấy về báo rồi thưa anh.
Nộp là ngày mấy tháng mấy năm mấy?
Dạ em nghĩ chắc 2011, 12 gì á.
Vậy là ba má bảo lãnh chứ đâu phải là anh chị em anh.
Dạ đúng rồi, mẹ bảo lãnh, mẹ bảo lãnh.
Ok rồi, mẹ bảo lãnh. Ok là đúng rồi đó. Mẹ bảo lãnh cho con không có gia đình.
Vâng, trên 21 tuổi, dạ đúng rồi, chị chồng chị chết rồi ạ.
Dạ, chắc em phải cần thêm thông tin anh ơi, là ngày nộp cho tới ngày chấp thuận thì em mới trừ được cái tuổi đó từ tuổi của đứa bé. Dạ.
Ồ, vậy con.
Còn nếu không nữa anh cứ cầm cái giấy approval, cái giấy chấp thuận đó chị. Anh kiếm văn phòng sư di trú nào, anh nhờ người ta tư vấn, người ta sẽ xác nhận là cái hồ sơ mấy bé ăn theo được hay không. Dạ.
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn
anh đã gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Dạ vâng, tiếp theo thì xin mời vị khán giả kế tiếp ạ.
À, có phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi anh.
À, dạ cảm ơn anh nhiều. Tôi tên là Hùng.
Dạ vâng, mời anh Hùng.
À, tôi năm nay 52 tuổi. Tôi tính tháng 3 năm tới tôi về Việt Nam tôi cưới vợ, mà cái cô này tôi quen được 1.5 năm nay, mới có 29 tuổi thôi. Okay. Mà luật sư thấy nó có dễ hay không, hay là mà quên cái nữa, tôi không có khai sinh ở Việt Nam thì có được hay không luật sư?
Cái vấn đề mà được hay không á thì yes, cái câu hỏi là tuổi tác nó có ảnh hưởng không thì yes, đương nhiên là nó có ảnh hưởng, nhưng mà cái chuyện mà người ta vẫn quan tâm là thiệt hay không anh, thì thiệt hay không nó có nhiều vấn đề khác chứ đâu phải là nguyên cái tuổi tác đâu, đúng không? Nhiều như là thời gian quen biết nhau, anh về Việt Nam bao nhiêu chuyến, đã đi đâu nhiều chung nha, có con chung, có này kia chung, vân vân, hình hết, đi đây đi đó, đám cưới đám hỏi, Nha Trang, Vũng Tàu, vân vân, mấy cái đó càng nhiều bằng chứng càng tốt anh, càng quen lâu càng tốt, càng đi về nhiều càng tốt, nói chung là bằng chứng thôi chứ người ta đâu có biết là mình thiệt mình giả, đúng không? Khi mà đi phỏng vấn thì người ta quan tâm phỏng vấn và bằng chứng. Yes, cái chuyện tuổi tác thì nó có thể ảnh hưởng, nhưng mà nếu mà phải đoán nó không ảnh hưởng gì đâu anh ơi.
Còn cái nghe em nghe nói mình phải có cái khai sinh ở Việt Nam hả luật sư, hay là không cần?
Dạ không anh, nếu anh có quốc tịch Mỹ nhiều khi không cần anh.
Không cần hả luật sư?
Dạ không cần anh. Anh có quốc tịch Mỹ không cần.
Dạ vậy là cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại vào. Và ngay bây giờ thì Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Quý vị vừa rời khỏi làn sóng rồi. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Và thưa quý thính giả, trong lúc chờ đợi quý vị thì Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ gửi đến quý vị số điện thoại của hai văn phòng luật sư tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Văn phòng thứ nhất trong Asia Times Square với số điện thoại 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Và quay trở lại với chương trình thì luật sư Michael Cao đang trên làn sóng để mà sẵn sàng chia sẻ cũng như là hướng dẫn quý vị về những hồ sơ di trú và nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình ngay nhé để được luật sư hướng dẫn. Vâng, chúng tôi xin được mời một vị.
Alo. Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Xin chào anh, xin chào luật sư. Cho em hỏi là cha mẹ bảo lãnh nghe có rõ không vậy?
Dạ rất rõ.
Dạ rất rõ.
Cha GNF3, cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh chưa? Con á, mở hồ sơ 2007 mà lúc đó có hai đứa con gái là một đứa 15 tuổi, một đứa 12 tuổi. Đến bây giờ nó gửi giấy về để đi nộp tiền visa, nó gửi về là không có hai đứa đầu, thì hỏi luật sư bây giờ phải làm sao luật sư?
Ok, nào mình nộp là tháng mấy 2007 và tháng mấy năm?
Tháng 12 á. Tháng 12/07, cách đây tuần vừa rồi nó có gửi visa, nó gửi cái giấy gì mà đóng tiền á.
Dạ đúng. Nhưng mà mình biết cái ngày nào được chấp thuận không?
Thì 2018, 4 năm tháng là chấp thuận liền.
Nó 08 hay là 18?
2008 á.
Dạ, wow, 08 hả? Yeah, oh no, yeah. Nghĩa là tháng 2, tháng 3 gì đó, 2008 là được approve.
Đúng rồi á, tháng 2, tháng 3, đúng rồi.
Dạ, trong cái trường hợp này nhé, muốn cứu mấy đứa bé cứu không được. Ok, so lý do là bây giờ là F3 nó đang giải quyết tới 1 tháng 9 năm 2007. Mình nộp là tháng 10, 2007. Nói chung là trong vòng tháng 2 tháng là visa tới. Khi visa tới thì một bé là 27 tuổi, một bé là 24 tuổi.
Đúng rồi. Okay.
Thì cái thời gian mà mình trừ lại, giống như cái chị hồi nãy thì từ 2011 tới giờ là được 8 năm. Nó giải quyết trễ nhưng mà được trừ lại được 8 năm. Nhưng trong cái trường hợp này, trong vòng 4 tháng nó chấp thuận liền. Thì sau 4 tháng chấp thuận đó thì mình được quyền trừ được có 4 tháng à. Ok. Thì tại vì chấp thuận quá sớm. Mà 4 tháng là 27, 24, trừ 4 tháng thì nó vẫn là trên 21. Thì mấy đứa bé không ăn theo được ba má. Yeah. Nghĩa là ông nội ông ngoại đứng ra bà lãnh cho ba má rồi mấy đứa bé thì bị lọt lại. Yeah.
Cái đứa 12 tuổi cũng không có được luôn luật sư.
Là tại vì 12 năm sau bé là 24 tuổi, hiện tại bé là 24 tuổi. Nghĩa là trong vòng 1-2 tháng là bé 24 tuổi mấy tháng đó, không biết, 23 tuổi mấy tháng đó. Okay. Nhưng mà cái thời gian chờ đợi của mình được có 4 tháng nè. Là ngày nộp là tháng 10 hay là 7, ngày được chấp thuận approve là tháng 2 hay là 8, tháng 3 hay là 8, ví dụ đi, okay. Được 5 tháng đi. Nhưng mà 27 với lại 24 tuổi trừ lại 5 tháng thì vẫn là trên 21.
Vậy nó phải trừ cái thời gian từ khi mở hồ sơ đến thời gian phỏng vấn luật sư?
Dạ không, là từ được quyền trừ lại cái ngày mở hồ sơ cho tới ngày được chấp thuận, được approve. Cái xui là hồ sơ này được chấp thuận quá sớm. Mới 4 tháng là nó approve rồi. Cái đó là cái xui.
Giờ mình không thể làm gì được hết luật sư hả?
Dạ, không thể làm được gì hết. Dạ. Ngoại trừ là ba má qua tới đây rồi quay lại bà lãnh với con trên 21, tài sản bà lãnh với con trên 21.
Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào.
Dạ vâng, à, tiếp theo xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, xin hỏi tôi không ạ?
Dạ đúng rồi anh.
Dạ vâng, dạ xin đại sư tôi tin tư. Dạ xin chào luật sư và chào quý vị tiền tránh thanh cung.
Dạ chào
anh. Thưa luật sư, tôi có hỏi thăm là cái vấn đề cái phúc lịch sạc mà vừa rồi mới thông báo đó, thì cái chuyện này nó sẽ có ảnh hưởng trên những người mà đổi thẻ xanh từ 2 sang 10 năm, và những người mà đổi renew thẻ xanh cũng ảnh hưởng trên cái luật phúc lịch sạc này không ạ luật sư?
Luật luật gì ta? Luật trợ cấp hay luật gì?
Luật phúc lịch sạc. Phúc lịch sạc tức là lĩnh nạn xã hội đó luật sư.
À, ok rồi về vấn đề trợ cấp. Ok. Public charge là cho những người mà xin xin những cái chương trình trợ cấp của chính phủ Mỹ.
Dạ vâng đúng rồi.
Thì nói chung là hiện tại nó chỉ có ảnh hưởng cho những người mà mở hồ sơ xin thẻ xanh. Nghĩa là những người mà ở đây du học, du lịch, cưới, tự nhiên phỏng vấn ở đây, hoặc là mấy người đang phỏng vấn ở Việt Nam, anh chị em, ba má, vân vân. Thì người ta đặt câu hỏi là thứ nhất là có bao giờ xin trợ cấp chính phủ Mỹ chưa? Thứ nhì là có khả năng xin trợ cấp chính phủ Mỹ mai mốt không? Okay, so hai cái đó là hai cái câu hỏi người ta sẽ đặt. Nó không ảnh hưởng những người mà có thẻ xanh rồi, renew cái thẻ xanh 10 năm, lấy 10 năm hoặc là 2 năm hoặc 10 năm, hoặc là có thẻ xanh xin vô quốc tịch, nó không ảnh hưởng mấy người đó.
Dạ vâng, cảm ơn chủ luật sư ạ. Dạ, tức là coi như là những người mà mới lần đầu mà xin cái thẻ xanh thì sẽ bị cái luật này để chi phối.
Hiện tại, hiện tại là nó sẽ ảnh hưởng những người mà chưa có thẻ xanh mà muốn vô thường trú.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Vâng, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, hai luật sư Michael Cao với dạ, em tên là Giang ạ. Dạ, em muốn hỏi anh là em sắp có cái giấy sắp bài sắp gửi em đi ra gọi là trục xuất anh. Thì nhưng mà em vẫn đang đợi cũng mấy năm rồi. Thì em tính hỏi anh là em có lên sở di trú để mà họ xem cái passport của em á có thể renew được trong cái thời gian mà chờ đợi ra tòa á. Thì cái giấy mà trong cái stem á em có thể đi ra khỏi nước Mỹ du lịch tới đó là nó được như về Việt Nam á, rồi qua lại được không? Hay là không nên đi ra khỏi quốc gia Mỹ trong thời gian này?
Cái câu hỏi là cái hồ sơ anh chắc là có luật sư rồi đúng không, khi mà có giấy mà ra tòa trục xuất, tại vì cái giai đoạn này nó rất rất là nguy hiểm. Anh không có luật sư thì anh nên có luật sư. Tại vì nếu dường như là chưa xử đúng không anh?
Dạ chưa, vẫn gọi trong cái case đó, thì nó chưa đưa cái hồ sơ đó qua bên bên tòa điện tử.
Ủa nhưng mà giờ nó đang nằm bên ai chứ, đang đưa ra tòa án trục xuất chứ? Nó đang nằm
dạ,
ở
có nghĩa. Dạ thì lúc mà gọi vô trong cái số điện thoại trong cái tòa điện tử thì cái case nó chưa có. Nghĩa là nó chưa có cái ngày đó.
Dạ là nó chưa đưa hồ sơ qua bên trục xuất.
Dạ. Thì em mới ghé cái chỗ sở di trú để em stem vô thì họ vẫn allow em stem trong cái đó để mà em có thể renew cái driver license hay anything để em có thể hợp lệ sống ở Mỹ trong thời gian chờ đợi ra tòa.
Nhưng mà cái vấn đề là anh đặt câu hỏi là có rời khỏi nước Mỹ được không, thì mà cô khuyên là nên cẩn thận anh ơi, không nên anh ơi, là tại vì cái hồ sơ của anh nó thiếu nhiều thông tin của Michael không biết. Là lý do tại sao bị trục xuất thông thường đó là hình sự.
Em với bà xã em cưới nhau và bây giờ có ly dị nhau, thì hồ sơ trong cái giai đoạn đó thì coi như là cancel anh, xong rồi bây giờ cái giấy tờ của em nó nằm ở gọi là cái withdraw cái case này.
Withdraw case nhưng mà phải có gì thêm chứ.
Dạ
đúng không, hay là chị không có hợp nhau ly dị xong rồi rút lại
hồ sơ? Không hợp nhau ly dị thì lúc mà ra thì bà xã em đã withdraw cái case đó rồi, xong ra giờ là coi như là giấy tờ của em nó giống như là nó cái case của nó là nó như nó hủy cái case đó.
Trong cái giai đoạn này thì Michael khuyên thôi nha, là chắc là anh nên nói chuyện với người luật sư của anh về cái phần mà trục xuất. Nhưng mà Michael khuyên đó là tại vì nếu mà anh rời khỏi nước Mỹ hiện tại thì rất có thể là anh không trở lại được.
Tại vì em có ghé thì ở di trú chỗ nào nói thì mày có thể du lịch được, nhưng mà mình phải make sure là cái cầm theo cái stem này thì có thể là khi mình nhập cảnh lại nó sẽ hỏi mình những cái gì trước khi mình nhập cảnh lại Mỹ á. Yeah.
No, anh hồi đó là xin cái chuyện diện mà đi phỏng vấn với bà xã đó thì yes, anh có đơn xin cái advance parole, nhưng mà cái hồ sơ đó đã bị hủy rồi, trong cái lá thư nó hủy đó, nó nói là từ chối withdraw.
Dạ đúng rồi.
Ok, thì nó nói rất là rõ là những cái quyền lợi trước đây là nó rút lại hết. Ví dụ như là thẻ đi làm, ví dụ như là advance parole, ví dụ như là những cái quyền lợi khác mà anh được hưởng khi mà anh nộp đơn chuyển nhượng, thì anh nên cẩn thận là tại vì nhiều cái quyền lợi đó đã có thể là bị rút rồi, mà bây giờ mà anh đi cái xác suất mà anh vô lại chưa chắc là được.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Anh hiểu đúng không?
Chuyện luật sư là không nên ra khỏi nước Mỹ thời gian này.
Well, tại vì Michael không có biết đủ cái thông tin. Thứ nhất, mà trong cái trường hợp mà nó định đưa cái hồ sơ qua bên tòa án trực tiếp, anh phải nghĩ là cái đó rất là nguy hiểm, là nguy hiểm, đúng không? Thì mà cái thế của mình là ở Mỹ thì mình còn có một cái tiếng nói. Một khi rời khỏi nước Mỹ rồi là hết luôn á, anh không muốn ra tòa được, muốn vô Mỹ không được.
Em hiểu rồi. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Ok.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé. Điện thoại 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi thắc mắc về vấn đề di trú và nhập tịch. Luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng để mà hướng dẫn chia sẻ cùng quý vị nha. Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50, và ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu chương trình trễ nên chúng tôi sẽ kết thúc trễ, chúng ta còn khoảng 12 phút cho chương trình nữa. Mong là quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc chờ quý thính giả thì chắc Thanh Hùng và Như Tuyền một lần nữa gửi số điện thoại của văn phòng luật sư đến quý vị nhé.
Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng luật sư là văn phòng thứ nhất là ở Asian Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988, 972-906-9988. Và số điện thoại văn phòng 2 là ở Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Cho Như Tuyền đính chính một chút xíu nha. Số điện thoại trong Asia Times Square là 972-606-9988. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây.
Có phải tôi không vậy chị?
Dạ đúng ạ.
Dạ đúng rồi.
Xin lỗi, tôi Thanh Hùng hồi nãy có gọi luật sư đó. Luật sư, em muốn hỏi chỗ luật sư có nhận giúp làm hồ sơ mà bà làm hung thủ là cái gì, bảo lãnh vợ con qua đây không luật sư?
Dạ có chứ anh.
Dạ, nhưng mà bây giờ em cần phải về bển làm giấy tờ, làm đám cưới rồi làm hôn thú rồi mới trở qua đây làm giấy tờ với luật sư, hay là em làm bây giờ trước khi em đi về bển?
Anh có quốc tịch Mỹ?
Dạ có.
Nếu mà anh có quốc tịch Mỹ thì anh có hai cách anh có thể là bảo lãnh được. Nếu mà anh về đó anh làm giấy kết hôn thì bảo lãnh vợ chồng. Nếu mà anh không làm giấy kết hôn anh có thể là bảo lãnh thể hiện fiancé.
Thưa bên đàn gái họ muốn làm giấy kết hôn trước khi mà làm dẫn bà xã qua bên này.
Dạ vâng, thì nếu mà anh quyết định mà làm giấy kết hôn đó, thì yes, anh phải về đó làm giấy kết hôn. Cái chuyện đó nhiều khi không đơn giản nha anh. Anh nên nói chị làm việc với bên sở tư pháp của bên Việt Nam trước, và tại nên hiểu cái thủ tục đi. Và tại vì nhiều khi anh về đó làm thủ tục giấy kết hôn nó không có đơn giản như ở bên này nha. Ở bên này nó dễ lắm mà, nhiều bên đó nó không có đơn giản.
Như theo luật sư nói thì em nên làm hôn thê hay là em nên về bển làm đám cưới rồi mới làm hôn thú?
Anh ý em nói là anh, cái sự lựa chọn là lựa chọn của anh. Nhưng mà nếu mà anh quyết định mà làm giấy kết hôn ở Việt Nam á, thì anh chỉ có nói trước là cái thủ tục mà làm giấy kết hôn ở Việt Nam á, thì nó không đơn giản. Anh nên hiểu, anh nên nhờ bà xã anh đó liên lạc với sở tư pháp ở bên Việt Nam, có ý định là người trong nước cưới người nước ngoài, Việt kiều nước ngoài ví dụ đó, thì anh nên hiểu cái thủ tục là tại trước khi anh về anh phải có luôn một cái giấy, nó gọi là cái công hàm thực thân đó anh. Không đơn giản anh.
Còn nếu mà như luật sư nói thì em làm cái giấy kết hôn ở bên này trong khi bà xã còn ở Việt Nam có được hay không?
Dạ không anh, là tại vì anh làm giấy kết hôn ở này mà chị ở bên Việt Nam thì sao làm được anh, phải có mặt chứ đúng không?
Em cũng không hiểu ý của luật sư nói.
Anh muốn làm giấy kết hôn ở Mỹ nhưng mà chỉ ở Việt Nam thì làm sao mà làm được anh? Chỉ phải có mặt ở Mỹ.
Vậy thì nếu mà bây giờ như vậy, bà xã em, bên vợ em muốn em về bên đó làm đám cưới rồi mới làm gì thì làm.
Ok, thì cái chuyện đó chuyện cá nhân, ý em đồng ý, ok, nhưng mà nộp lên cho sở di trú thì phải có cái giấy kết hôn anh, ok.
Yeah.
Vì ý của em nói là cái thủ tục làm giấy kết hôn ở Việt Nam nó không đơn giản anh. Dạ, nó không đơn giản. Ở bên này dễ, chờ bên này anh ra mấy cái tòa án Justice of the Peace Court làm mà đợi 3 ngày, I do, gái là tới liền, đúng không? Xong liền. Nhưng mà ngược lại Việt Nam nó không có đơn giản. Anh nên nghiên cứu trước đi, trước khi anh về, nhiều khi anh mất bây giờ. Dạ.
Dạ, vậy thì để em phải nghiên, vậy thì em nghiên cứu, em ra luật sư, em nói chuyện riêng phải không? Hay là làm sao?
Hoặc là anh lên mạng, hoặc là anh nhờ bà xã ở Việt Nam á, về tới tỉnh hoặc là thành phố, cái nơi mà hộ khẩu làm việc với bên sở tư pháp, thì hiểu cái thủ tục. Rồi trước khi anh về, chứ nhiều khi anh về làm không xong anh.
Dạ, vậy là cảm ơn luật sư, để em bàn rồi có gì em ra em sẽ hỏi luật sư. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh.
Dạ, kế tiếp thì xin mời vị thính giả. Alo.
À, vị thính giả này là vừa rời khỏi đường dây rồi. Nào, bây giờ thì có một vị vừa gọi vào, chúng ta đón nha.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello.
Hello. Chào luật sư, chào chị.
Dạ, chào chị.
Alo.
Rồi,
chào
chị
luật sư,
đi.
Chào chị.
Dạ.
Em tên Quân. Em muốn hỏi luật sư, em đi du lịch qua đây rồi em kết hôn. Rồi em trong thời gian em kết hôn xong rồi em có quay về Việt Nam được không? Khi mà đang chờ để làm giấy tờ.
Ok. Cái chuyện mà nếu mà cái visa còn hạn, nghĩa là thông thường nó cho mình 6 tháng thì giống như là chị làm giấy kết hôn nhưng mà chưa nộp, chưa đơn gì, chưa có ý định gì hết. À, quyết định là ở Mỹ, ở Việt Nam thì cái chuyện đó thì chị sử dụng cái du lịch B1, B2 để ra vô. Có thể là được, nhưng mà nếu mà chị kết hôn mà nộp đơn cho sở di trú thì chị không có nên rời khỏi nước Mỹ chị. Michael khuyên ở trong cái trường hợp này chắc là trước khi chị đi đâu thì nên kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú cho anh ta đi tư vấn đi chị. Tại một khi rời khỏi nước Mỹ rồi nó mất nhiều quyền lợi lắm chị.
Rồi chị còn câu hỏi nào nữa không? Hello. À, chắc là chị gọi xong rồi, chị đang bận gì nữa. Vâng, nếu mà chị còn thắc mắc gì thì xin vui lòng gọi trở lại nha. Và bây giờ thì đường dây điện thoại còn trống chỗ, luật sư còn 2 phút nữa cho chương trình nha. Quý vị có những câu hỏi nào thì mời quý vị gọi vào. Luật sư Michael Cao chuyên về di trú và nhập tịch. Cũng như là nếu mà quý vị có những bị những tai nạn rủi ro đó, mà xảy ra tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị thì cũng đừng ngần ngại. Hãy ghé đến văn phòng luật sư Michael Cao hay là gọi cho chương trình để được tham khảo, rồi quyền lợi của quý vị sẽ được bênh vực một cách đúng nhất khi mà quý vị phải bỏ tiền ra để mua bảo hiểm hàng tháng cho mình. Thì thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng, một trong Asia Times Square và một trong Cali Saigon Mall. Bây giờ thì chúng ta đón vị thính giả cuối cùng, mặc dù là có vài vị gọi vào nhưng chỉ có thời giờ cho một vị nhé.
Dạ vâng, alo.
Hello.
Dạ vâng. Alo.
Hello. Hello. Rồi, Như Tường xin chuyển đường dây điện thoại cho một vị khác ạ. Hello.
Alo.
Anh nghe được không?
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Thôi dạ, chào sư, chào hai vị và chào luật sư ạ. Em có một không hỏi luật sư là em có quốc tịch giờ em muốn lấy đổi tên Mỹ có phải ra đóng tiền không vậy luật sư?
Anh vô quốc tịch rồi đúng không? Anh có quốc tịch Mỹ rồi.
Dạ dạ dạ.
Bây giờ anh muốn đổi tên. Thì anh phải làm cái thủ tục ở bên tòa án của bên county anh, ở bên quận. Ví dụ như là Dallas County hoặc là Tarrant County. Anh phải làm cái thủ tục nó gọi là petition for name change, là yêu cầu đổi tên ở ngoài tòa anh. Dạ.
Yeah. Ở em ở Tarrant County đó là ở chỗ mình ở không ạ luật sư?
Dạ, nghĩa là anh phải xuống downtown Fort Worth, anh phải tòa án là cái địa chỉ gì đó ở dưới chỗ downtown đó, thì là anh sẽ mở thủ tục ở đó, xong rồi anh phải cung cấp đầy đủ thông tin giấy tờ trước khi ở bên tòa người ta mới đồng ý cho anh đổi tên anh. Dạ.
Dạ, yeah, ok, yeah. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, bây giờ thì tiếc quá chúng ta đã hết giờ cho chương trình rồi, nhưng mà có nhiều vị thính giả lại gọi vào giờ chót. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của hai văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth, trong trường hợp quý vị cần sự hướng dẫn của luật sư thì xin mời quý vị hãy ghé qua với hai văn phòng thứ nhất trong Asia Times Square, điện thoại 972-606-9988. 972-606-9988.
Dạ vâng, văn phòng thứ hai là ở Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và rất tiếc là Như Tuyền cũng như Thanh Hùng không thể đón thêm điện thoại của quý vị. Mong quý vị thông cảm và mời quý thính giả đón tham gia chương trình với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới nhé, cũng trên làn sóng 1600 từ 3:15 đến 3:50. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay cho buổi nói chuyện này ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn anh Thanh Hùng. Dạ, mà cô xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư ạ.